Thưa quý vị, hôm nay là thứ 7, ngày 8 tháng 10 năm 2016. Và sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi. Núi lửa phun trào ở miền Nam Nhật Bản. Bangladesh giết 11 người bị nghi là phần tử chủ chiến. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ xin lỗi về những phát biểu sàm sỡ về phụ nữ. Và WikiLeaks phổ biến thêm email của bà Clinton. Thưa quý vị, một núi lửa ở miền Nam Nhật Bản đã phun trào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay là núi Aso trên đảo Kyushu đã bắt đầu phun trào vào sáng sớm hôm nay, thứ Bảy 8 tháng 10, làm văng những cột tro bụi và đất đá lên cao trên không. Cư dân ở thành phố Aso ở gần đấy sáng sớm hôm nay đang dọn sạch xe cộ của họ trước đó đã bị chôn vùi dưới những lớp tro bụi. Núi Aso tọa lạc tại khu vực được gọi là vòng đai lửa. Khu vực này có đến hơn 100 ngọn núi lửa. Các lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết 11 người bị nghi là thành viên của một nhóm chủ chiến Hồi giáo trong một chiến dịch trấn áp đang tiếp diễn chống chủ nghĩa cực đoan trong nước. Hôm thứ Bảy, 8 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan nói nghi can này là các thành viên của Jumatul Mujahideen Bangladesh, nhóm chủ chiến đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Nhóm này bị quy trách nhiệm về một cuộc tấn công vào một quán cà phê ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào tháng 7 vừa rồi. 22 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có 17 người nước ngoài. Sáng hôm nay, sau khi nhận tin báo, các lực lượng an ninh đã lùng soát những địa điểm bị nghi là nơi ẩn nấp của các nghi can ở khu ngoại ô Ghazipur bên ngoài Dhaka. Bộ trưởng Khan nói nhà chức trách đã yêu cầu họ ra đồ hàng, nhưng thay vào đó họ đã nổ súng vào các nhân viên an ninh, buộc những người này phải bắn trả. Ông Khan cho biết thêm rằng các lực lượng an ninh đã tịch thu một số tiền bạc và các phần tử cực đoan đã thu về được qua các vụ cướp bóc. Từ sau vụ thảm sát tại quán cà phê ở Dhaka, cảnh sát Bangladesh đã giết chết hơn 35 phần tử chủ chiến trong các vụ chạm súng. Trong số đó có Tamin Ahmed Chowdhury, một công dân Canada ra đời ở Bangladesh. Nhà chức trách Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào quán cà phê, nhưng chính quyền Bangladesh đã bác bỏ tuyên bố nhận trách nhiệm, nói rằng đây là một âm mưu của Jumatul Mujahideen Bangladesh, là nhóm chủ chiến đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Chính quyền vẫn một mực cho rằng không có sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo ở đất nước họ, nơi dân chúng đa số theo Hồi giáo. Chuyển sang các tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam đang gia nhập khu vực mậu dịch tự do Nga dẫn đầu. Các lực quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu gọi tắt là EEU, gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, sẽ có cơ hội bán hàng hóa tại Việt Nam trên căn bản ưu đãi. Hiệp định mậu dịch tự do này bao gồm hơn 90% các mặt hàng trao đổi giữa EEU và Việt Nam. Thỏa thuận này sẽ giúp cho các nhà xuất khẩu EEU tiết kiệm được từ 40 đến 46 triệu đô la trong năm đầu tiên. Các công ty Việt Nam hy vọng có thể tiết kiệm được từ 5 triệu đến 10 triệu đô la một năm. Với thỏa thuận này, Hà Nội hy vọng ngoại thương sẽ gia tăng đáng kể. Buôn bán với Nga sẽ tăng gấp đôi lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2020. Hàng xuất khẩu chính của Nga sang Việt Nam gồm có lò phản ứng hạt nhân, dầu khoáng sản, dầu mỏ, các phó sản và phân bón. Những sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam sang Nga gồm có máy điện, lò hơi và hàng dệt may. Việt Nam đã ký hiệp định mậu dịch tự do với EEU vào năm 2015 và trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc vùng này gia nhập khối. Trong khi đó, các cơ quan thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov ngày hôm qua nói rằng Nga đang xem xét kế hoạch khôi phục lại những căn cứ quân sự ở Việt Nam và ở Cuba, từng là những cột trụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Liên bang Xô Viết trong thời chiến tranh lạnh. Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang xét lại những quyết định trước đây về việc đóng cửa những căn cứ ở Việt Nam và ở Cuba, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp yêu cầu của họ bình luận về việc này. Việt Tân thách thức Hà Nội công bố trên truyền thông nhà nước toàn bộ các hoạt động của Việt Tân, giúp cổ vũ cho tự do Internet, bảo vệ các nhân quyền căn bản, để cho nhân dân Việt Nam quyết định xem Việt Tân có phải là một mối đe dọa hay không. Phản hồi của tổ chức chính trị có trụ sở đặt tại Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Công an Việt Nam ra thông báo gọi Việt Tân là một tổ chức đã và đang tiến hành các hoạt động khủng bố. Thông cáo của Việt Tân gửi cho VOA Việt ngữ khẳng định Việt Tân là một tổ chức ủng hộ dân chủ, đang ra sức làm việc để đấu tranh cho lý tưởng công bằng xã hội và nhân quyền thông qua các phương tiện bất bạo động. Việt Tân nói, Bộ Công an Việt Nam đang lặp đi lặp lại những tuyên truyền vô căn cứ mà họ vẫn dùng chống lại những tiếng nói ôn hòa. Bộ Công an tố cáo Việt Tân là tiến hành các hoạt động khủng bố, tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên sử dụng vũ khí, chất nổ, bắt cóc và thủ tiêu con tin, v.v., cũng như kích động hoạt động bạo loạn, nhưng đã bị Việt Nam ngăn chặn và vô hiệu hóa. Bộ Công an còn cảnh báo là người nào tham gia tuyên truyền lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ hay nhận tài trợ của Việt Tân và tham gia các khóa huấn luyện do Việt Tân tổ chức sẽ bị coi là đồng phạm khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Đáp lại, Việt Tân nói, nhà cầm quyền tại Hà Nội lo sợ phải đương đầu với một nhóm đối lập có tổ chức nên đã tìm cách răn đe người Việt tham gia các hoạt động cổ suý chính trị ôn hòa. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Chủ trương của tổ chức này là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp đối đầu bất bạo động tại Việt Nam. Chuyển sang chính tình nước Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong một băng video sáng sớm hôm nay thứ Bảy 8 tháng 10 đã ngỏ lời xin lỗi về những phát biểu có tính cách sàm sỡ về phụ nữ. Những phát biểu của ông đã được đưa ra vào năm 2005, nhưng chỉ mới xuất hiện trong một băng video được phát tán hôm qua. Trong băng này, ông Trump nói về phụ nữ là ông bị thu hút bởi những người đàn bà đẹp và theo ông thì đàn bà đẹp chẳng khác nào như nam châm. Ông nói thêm rằng ông không cầm lòng được trước những người đàn bà đẹp. Ông nói thêm rằng một khi đã là người nổi tiếng thì đàn bà đẹp mặc cho ông muốn làm gì thì làm và rằng ông có thể làm bất cứ điều gì với họ. Ông Trump còn dùng những lời lẽ thô tục hơn về cách tán tỉnh đàn bà. Lúc đó ông đang nói chuyện riêng tư với người dẫn chương trình giải trí truyền hình Access Hollywood, trong khi hai người có mặt trên một chiếc xe buýt. Trong những lời xin lỗi được ghi hình từ trước, ông Trump cam kết sẽ là một người đàn ông tốt hơn trong tương lai. Hôm thứ Sáu, các giới chức của Đảng Cộng Hòa giận dữ lên án phát biểu sàm sỡ của ông Trump. Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói ông hy vọng rằng ông Trump sẽ nỗ lực để chứng minh cho đất nước thấy rằng ông tôn trọng phụ nữ nhiều hơn là những lời phát biểu của ông trong clip video. Ông Ryan cho biết ông Trump sẽ không tham gia một sự kiện trong ngày hôm nay tại tiểu bang nhà của ông Wisconsin. Mặc dù vậy, ông Trump cũng nhân cơ hội thu video để xin lỗi, để đả kích đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và chồng bà. Ông Trump nói cựu thủ tướng, cựu tổng thống Bill Clinton mới là người thực sự lợi dụng phụ nữ và rằng bà Clinton đã hiếp đáp các nạn nhân của chồng bà. Ngày hôm qua, ông Trump nói những phát biểu của ông chỉ là lời bông đùa trong vòng riêng tư và cựu Tổng thống Bill Clinton trên sân golf đã nói với ông những lời lẽ còn tệ hại hơn nhiều. Bà Clinton miêu tả những phát biểu của ông Trump về phụ nữ là đáng ghê sợ. Bà tải lên trang Twitter dòng này, chúng ta không thể để cho người đàn ông này trở thành Tổng thống Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần đọc vào mỗi ngày thứ Bảy, Tổng thống Obama hôm nay đã nêu bật mức tăng thu nhập đáng kể của người dân Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu, 8 năm về trước, chúng ta đang ở bên bờ vực của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Đó là một thời kỳ đáng sợ. Chúng ta lúc đó thậm chí còn không biết đâu là đáy của cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên, nhờ cần cù, lòng quyết tâm và một số quyết định sáng suốt, lịch sử đã sang trang mới. Ông nói nước Mỹ đã thoát ra được cuộc khủng hoảng để đạt được những tiến bộ kỷ lục trong việc kiến tạo công ăn việc làm, tạo ra thêm 15 công việc trong lĩnh vực tư, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống hơn phân nửa. Từ năm 2012, mức thu nhập thực sự đã tăng trưởng nhanh gấp 20 lần so với tốc độ tăng trưởng trong suốt 3 thập kỷ từ năm 1980 cho đến năm 2007. Năm ngoái, thu nhập trung bình của mỗi hộ dân ở Hoa Kỳ tăng thêm $2,800, một mức tăng kỷ lục. Tại tất cả các cộng đồng sắc dân cũng như nhóm tuổi, mức thu nhập tăng, tỷ lệ nghèo giảm. 3,5 triệu người đã thoát nghèo, mức cao nhất kể từ năm 1968. Nhờ biện pháp nâng mức lương tối thiểu tại một số bang, thu nhập của những hộ nghèo và trung lưu đã tăng ở mức chưa từng thấy. tuy đã đạt được những tiến bộ quan trọng, Tổng thống Obama nói hãy còn rất nhiều việc cần phải làm để củng cố thành phần trung lưu, nhưng trước tiên là quốc hội phải cần gạt qua chính trị qua một bên và hành động dựa trên những lý lẽ phổ thông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump liên tục bị chỉ trích về những câu nói không thể tệ hơn về phụ nữ. Chỉ một tuần sau khi bà Clinton chỉ trích ông Trump về việc gọi một cựu hoa hậu hoàn vũ là hoa hậu lợn, hơn 20 nhân viên cũ của ông trong show truyền hình thực tế The Apprentice đã tố cáo tỷ phú địa ốc này là thường xuyên hạ thấp phẩm giá phụ nữ bằng những lời lẽ thô tục và dâm ô. Những người trong cuộc nhận xét với AP rằng phụ nữ chính là vấn đề rắc rối lớn nhất trong chiến dịch chạy đua vào tòa Bạch Ốc của ông Trump. Khánh An ghi nhận chi tiết.
AP đã phỏng vấn hơn 20 người liên quan đến show truyền hình thực tế ăn khách The Apprentice, cả các thành viên thực hiện show lẫn thí sinh tham gia. Những người này cho biết ông Trump đã chấm điểm thí sinh tham gia qua kích cỡ vòng ngực của họ và ông thường cho biết ai là người ông thích được làm tình với họ nhất. Mặc dù được phỏng vấn riêng biệt, nhưng hầu hết những người được phỏng vấn đều nói ông Trump đã dùng những lời lẽ không phù hợp trong quá trình thực hiện show trước đây. 8 cựu thành viên của The Apprentice kể cho AP rằng ông Trump đã liên tục có những lời nói dâm ô thô tục đối với một phụ nữ quay phim mà ông nói là có đôi mông đẹp và so sánh với con gái mình là cô Ivanka. Trong một mùa The Apprentice, tỷ phú Trump còn gọi cho các thí sinh nữ yêu cầu họ mặc váy ngắn hơn và để lộ khe ngực. Trong khi đó, người đoạt giải thưởng chương trình năm 2005, Randall Pinkett, nói ông Trump còn nói về những thí sinh mà ông muốn ngủ với họ nhất, dù ông đã cưới cựu người mẫu Melania Knauss trước đó trong năm. Cùng lúc, cựu sản xuất của show truyền hình, bà Catherine Walker cũng thừa nhận, trong suốt 5 mùa làm việc với ông Trump, ông rất hay bàn về cơ thể phụ nữ, thậm chí còn suy đoán xem thí sinh nào sẽ dữ dội trên giường ngủ. Một cựu thành viên khác không muốn nêu danh tính, được AP dẫn lời kể, ông Trump từng hỏi các nam thí sinh là họ có muốn ngủ với một thí sinh nữ cụ thể hay không, rồi bày tỏ sự hứng thú của ông. Anh này kể, khi đó chúng tôi đang trong phòng và phân công công việc, và ông ấy chen vào giữa và chỉ vào một người và nói, anh muốn làm tình với cô ấy chứ, muốn không? Tôi thì tôi muốn đó. Thôi nào, anh muốn chứ? Cựu thành viên trên cho biết thêm, mọi người đều cố ngăn ông ấy đừng nói nữa, còn người phụ nữ kia thì run lẩy bẩy trên ghế. Trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Clinton hôm 26 tháng 9, tỷ phú địa ốc Trump cũng vấp ngay một đòn giáng mạnh từ phía đối thủ vì những phát biểu về phụ nữ, đặc biệt là về cựu hoa hậu hoàng vũ Alicia Machado, khi bà Clinton trích lời ông trước đây gọi cô này là hoa hậu lợn hay hoa hậu hầu phòng. Bà Clinton nói,
one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss.
Một trong những điều tệ nhất mà ông ấy nói là về một phụ nữ trong một cuộc thi sắc đẹp. Ông ấy rất thích những thí sinh dự thi sắc đẹp, hỗ trợ và đi chơi với họ. Và ông ấy gọi người phụ nữ này là hoa hậu lợn. Ông ấy còn gọi cô ấy là hoa hậu hầu phòng vì cô là người Latin.
Bà Clinton ngay sau đó nói thêm với ông Trump.
She has a name.
Where did you find
her? Name
where
is Alicia Machado.
Where did you find
and
it?
She has become a US citizen and you can bet.
Oh, really?
She's going to.
Này
vote
ông Donald, cô ấy có tên. Cô ấy tên là Alicia Machado. Cô ấy đã trở thành công dân Mỹ và tôi cá với ông là cô ấy sẽ đi bầu vào tháng 11 này.
Câu nói của bà Clinton đã khiến cho cử tọa vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, còn ông Donald Trump phải vất vả giải thích và sau đó lên án bà Clinton về những quảng cáo cho chiến dịch vận động, trong đó có những đoạn chống lại ông về vấn đề phân biệt giới tính. Ông Trump nói bà Clinton chơi không đẹp.
It's inappropriate, it's not nice, but she spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue.
Điều đó là không phải, nhưng bà ấy đã tiêu hàng trăm triệu đô la cho những quảng cáo tiêu cực về tôi. Rất nhiều trong số đó là hoàn toàn sai sự thật, chúng sai sự thật và xuyên tạc.
Cô Alicia Machado, người đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàng Vũ cho Venezuela năm 96 khi cô 19 tuổi, ngày hôm sau được báo giới trích lời nói. Cô nói với ban vận động của bà Clinton rằng cô đã rơi nước mắt khi câu chuyện của mình được bà Clinton nhắc đến trong buổi tranh luận.
Me gritaba todo el tiempo, me dice, "You look ugly" o "Te ves gorda" o a veces jugaba conmigo y me decía, "Hello, Miss Piggy."
Tối qua tôi cùng với gia đình, với mẹ và con gái tôi theo dõi cuộc tranh luận và bạn biết không, tôi thực sự rất ngạc nhiên và tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc vì tôi không bao giờ tưởng tượng được là một người quan trọng như bà ấy lại để tâm đến câu chuyện của tôi, lại biết về câu chuyện của tôi.
Cựu hoa hậu kể tội ông Trump trong đoạn quảng cáo cho chiến dịch của bà Clinton.
Ông ấy quá đáng lắm. Tôi rất sợ ông ấy. Ông ấy mắng tôi suốt. Ông ấy nói, cô thật xấu xí, hay cô béo quá. Thỉnh thoảng khi đùa với tôi, ông ấy nói, xin chào hoa hậu lợn, hay xin chào hoa hậu hầu phòng. Theo hợp đồng, tôi sẽ được chia 10% trong các hợp đồng quảng cáo và những việc khác mà tôi tham gia, nhưng tôi chẳng bao giờ được trả. Ông ấy luôn coi thường tôi, ông ấy đối xử với tôi như cỏ rác.
Không lâu sau khi đoạt giải, cô Machado đã tăng cân. Đoạn quảng cáo của chiến dịch vận động Clinton trích đoạn chỉ trích của ông Trump về trọng lượng của cô Machado.
Cô ấy cân nặng 118 hay 117 pounds. Và cô ấy đã tăng lên 160 hay 170 pounds. Đây là một người mê ăn uống.
Cựu hoa hậu nói những chỉ trích của ông Trump đã khiến cho cô đau khổ đến mức bị chứng rối loạn ăn uống trong khoảng thời gian dài đến 5 năm. Cựu hoa hậu nói ông Trump hoàn toàn không xứng đáng để làm Tổng thống Mỹ. Mặc dù đa số những người được AP phỏng vấn đều cho rằng ông Trump đã có những phát biểu thiếu tôn trọng, thậm chí hạ thấp phụ nữ, nhưng một số ít thành viên của show The Apprentice được AP trích lời nói, họ có ấn tượng tốt với ông Trump. Thí sinh và là ngôi sao bóng mềm Jenny Finch, người hai lần đoạt giải Olympic nói, ông Trump là người rất nâng đỡ cho các vận động viên nữ và có tính hay khen, nhưng chỉ có điều lời khen của ông không bao giờ đúng cách. Hầu hết những người được AP phỏng vấn đều cho rằng phụ nữ sẽ là ải khó vượt nhất của ứng viên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Một khảo sát vừa được đài NBC công bố ngày 4 tháng 10 cho biết bà Clinton hiện đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46/40. Và trong số các cử tri phụ nữ, đa số với 52% nói họ sẽ ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 34% cho biết sẽ bầu cho ông Trump. Trong lịch sử bầu cử của Mỹ, cử tri nữ thường chiếm số lượng lớn hơn nam giới. NBC News đơn cử ví dụ đợt bầu cử của năm 2012, có đến 53% cử tri là phụ nữ, trong khi nam chỉ chiếm 47%.
Mỹ theo Hồi giáo thường được xem như có khuynh hướng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên hiện nay họ càng ngày càng nghiêng về Đảng Dân Chủ và dự kiến sẽ bỏ phiếu đông đảo cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Masoud Fariva về sự chuyển hướng chính trị của khối người Hồi giáo Mỹ.
Có khoảng 3,5 triệu người Hồi giáo sống tại Mỹ, khoảng 1/3 là người Mỹ gốc châu Phi. Dù đa số người Mỹ theo Hồi giáo là những di dân thuộc các nước châu Á, châu Phi, Trung Đông và thường có khuynh hướng bảo thủ, vì nhiều di dân Hồi giáo xuất thân từ các nước ít có bầu cử dân chủ và mức độ giao tiếp dân sự thấp nên họ không đi bầu đông đảo. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào năm 2000 khi người Mỹ Hồi giáo được nhiều tổ chức lợi ích khuyến khích đã đi bầu để ủng hộ ông George W. Bush, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ông Suhail Khan, một người Mỹ Hồi giáo, được nhiều người biết tiếng, viết trên tạp chí
chính sách ngoại giao rằng người Mỹ Hồi giáo phần lớn là những người bảo thủ về mặt xã hội và kinh tế, và do đó khuynh hướng tự nhiên của họ là theo đảng Cộng Hòa. Nhiều người Mỹ Hồi giáo chia sẻ những giá trị bảo thủ của đảng Cộng Hòa như ủng hộ gia đình mạnh mẽ và hôn nhân truyền thống, chống phá thai. Ông Khan lưu ý 1/4 những người Mỹ Hồi giáo là chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ, ủng hộ chính sách thuế suất thấp của đảng Cộng Hòa. Vào năm 2004, hơn 90% cử tri Hồi giáo tại Mỹ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ John Kerry. Trong khi vào năm 2008 và 2012, cử tri Hồi giáo bỏ phiếu ủng hộ ông Barack Obama, một ứng cử viên Dân Chủ lên làm Tổng thống. Tại sao nhiều người Hồi giáo rời bỏ đảng Cộng Hòa sau cuộc bầu cử năm 2000? Trong khi ông Bush tìm cách trấn an người Hồi giáo sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 rằng Hoa Kỳ không giao chiến với Hồi giáo. Nhưng những chính sách và những lời lẽ của đảng Cộng Hòa đã củng cố nhận thức của nhiều người Hồi giáo là đảng Cộng Hòa bài Hồi giáo. Ông Robert McCall thuộc Hội đồng Quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo, một nhóm hoạt động tại Washington, cho biết:
thật đáng buồn là đảng Cộng Hòa trong vòng 15 năm qua đã trở thành một trung tâm chính trị chống Hồi giáo, đưa ra những đề nghị chống Hồi giáo hay những luật lệ chống người nước ngoài tại ít nhất 10 cơ quan lập pháp tiểu bang. Việc này đã thực sự đẩy người Hồi giáo vào thế chống lại đảng Cộng Hòa.
Những người khác cho rằng lý do mang tính thuyết phục hơn có thể nằm ở cách những di dân tới Mỹ phát triển lòng trung thành chính trị qua thời gian. Giáo sư nghiên cứu Hồi giáo của trường đại học Georgetown, John Esposito, tác giả cuốn Tương lai Hồi giáo, nói:
một trong những xu hướng theo lịch sử thường là các nhóm sắc tộc khi mới tới đây, chẳng hạn như người Mỹ gốc Ý, thường có khuynh hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, có khuynh hướng thiên về nghiệp đoàn.
Với thế hệ thứ hai và thứ ba người Hồi giáo đến tuổi đi bầu tại Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy thái độ xã hội của người Hồi giáo đã ôn hòa trong những năm gần đây. Nhiều người có quan điểm cấp tiến đối nghịch với quan điểm truyền thống của đảng Cộng Hòa. Một cuộc thăm dò vào năm 2011 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy người Mỹ Hồi giáo có khuynh hướng ngày càng chấp nhận đồng tính luyến ái và 68% thích có một chính phủ lớn hơn, cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Ông McCall đề cập đến một cuộc thăm dò khác cho thấy 55% những người Mỹ Hồi giáo tự xem mình thuộc thành phần ôn hòa, trong khi 26% nhận mình là cấp tiến.
Theo truyền thống, một số di dân từ Trung Đông hay Nam Á thường có khuynh hướng bảo thủ về phương diện xã hội và có điểm chung ở Đảng Cộng Hòa. Nhưng khi mọi người lớn mạnh và phát triển tại Mỹ, chắc chắn họ sẽ thay đổi quan điểm và khuynh hướng theo thời gian. Và quan trọng hơn cả là con cháu của họ lớn lên ở đây, chúng có thể bỏ phiếu khác với cha mẹ trước đây.
Hội đồng Quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo và những thành viên khác trong Hội đồng các tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã phát động chiến dịch Một nước Mỹ, với hy vọng ghi danh hơn 1 triệu cử tri mới, tăng gần 300.000 cử tri kể từ cuộc bầu cử năm 2012. Đền thờ Hồi giáo bên ngoài thủ đô Washington DC không phải là một thành trì của đảng Dân Chủ. Nghiêng về đức tin và gia đình, nhiều tín đồ tại ngôi đền Dar al-Hijrah ở Falls Church, tiểu bang Virginia, trước đây từng bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Ngày nay hầu hết những người này nói họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, với lý do duy nhất là ngăn đối thủ của bà bên đảng Cộng Hòa thắng cuộc đua vào tòa bạch ốc. Ông Asmi Redman, một cử tri Hồi giáo tại Mỹ, cho biết:
chúng tôi tất cả đều nghĩ theo cùng một hướng. Nói về cách tuyên truyền chống lại chúng tôi không thể để yên như vậy.
Một cử tri khác tên là Sarah Severoni chia sẻ:
điều quan trọng là chúng ta không đưa tư tưởng chống Hồi giáo vào tòa Bạch Ốc. Do đó, theo tôi, tất cả những người Hồi giáo chưa ghi tên đi bầu nên ghi danh đi bỏ phiếu để có thể bầu cho Đảng Dân Chủ.
Vào những ngày thứ Sáu, cô Fazia Din, phụ trách đối ngoại của đền Dar al-Hijrah, hướng dẫn một toán tình nguyện viên trẻ ghi danh đi bầu cho các cử tri nữ trong khuôn khổ của chiến dịch rộng rãi trên toàn quốc ghi danh đi bầu cho 1 triệu cử tri Hồi giáo. Lý lẽ của cô thật đơn giản. Cô nói:
This is an important year.
Đây là một năm quan trọng. Chúng ta có bà Clinton và có một ứng cử viên ngớ ngẩn như ông Trump. Điều quan trọng là nếu chúng ta không đi bầu, ông Trump có thể vào Tòa Bạch Ốc.
Giống như cô Điên sinh tại Guyana, hầu hết người Hồi giáo ở Mỹ là di dân. Cử tri Mỹ theo đạo Hồi quay sang ủng hộ đảng Dân Chủ càng sâu rộng hơn vì những lời lẽ bị xem là chống Hồi giáo của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump. Dù số phiếu của người Hồi giáo ở Mỹ vẫn còn ít, nhưng các nhà hoạt động nói cộng đồng người Hồi giáo tại Florida, Ohio, Virginia, Michigan và Pennsylvania có thể chứng tỏ họ là một lực lượng cử tri quan trọng. Cô Fajah Din nói,
có thể những người Hồi giáo tại những tiểu bang khó đoán trước đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Tỷ lệ 1% sẽ rất quan trọng, đặc biệt tại những tiểu bang đó, một khi số phiếu của hai bên sát sao như vậy.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, về lâu về dài, khi cộng đồng người Mỹ Hồi giáo ngày càng trở nên đa dạng hơn về phương diện kinh tế, xã hội, khuynh hướng chính trị của họ cũng đa dạng. Và điều đó, theo giáo sư Esposito thuộc trường đại học Georgetown, là có ích cho nền dân chủ và cho cộng đồng.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại với thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trình Quang Chiếu ở Canada hỏi như sau. Thưa bác sĩ, vợ tôi bị bệnh cườm, hai mắt đã mổ xong. Trong vòng một tháng trở lại trạng thái bình thường, sau khi mổ bác sĩ mắc cho nhỏ ba loại thuốc Zima, Acola, Pretforte nhỏ trong vòng 2 tuần và uống thêm một loại trụ sinh tên là Keflex. Trụ sinh này vợ tôi uống sau khi mổ tổng cộng là 1 tháng cho hai con mắt. Sau khi mổ xong được 6 tuần thì bỗng nhiên da mặt vợ tôi bị đỏ lên. Khi vô hồ bơi da có cảm giác bị căng lên và nhất là đi ra ngoài nắng, sau đó da bị nám màu sầm lại. Vợ tôi có đắp lá aloe vera, thấy đỡ và không bị đỏ và rát. Nhưng da bị nổi màu sầm lại, xin hỏi bác sĩ vợ tôi có phải do uống thuốc trụ sinh nhiều quá hay không? Cách chữa làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về vấn đề có thể là cái ban nổi lên trên mặt của bệnh nhân có phải do thuốc hay không. Thì cũng như mọi khi tôi xin nói rõ là tôi không có thể trả lời cho một trường hợp cá biệt. Và những thông tin sau đây chỉ có tính cách tổng quát để chúng ta cùng học hỏi mà thôi. Thứ nhất là bàn về cái tạm gọi là cái nổi ban do thuốc, từ tiếng Anh gọi là drug rash. Thì nó thường gặp nhất là cái ban liên hệ với những cái thuốc kháng sinh, antibiotic như là amoxicillin. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi là thuốc bi, penicillin ngày xưa. Hay là một cái nhóm kháng sinh cũng có một cái cơ cấu, nó cấu trúc nó liên hệ gọi là cephalosporin. Thì trong đó, trong cái nhóm này thì có cái thuốc Keflex hay là Cephalexin là cái thuốc mà được vị thính giả nêu tên. Tuy nhiên nhiều cái thuốc khác ngoài những cái kháng sinh cũng có thể gây ra drug rash. Và thường thì sau khi chúng ta ngưng cái thuốc đó đi thì cái rash đó, cái ban đó nó sẽ dần dần nó biến đi. Thì nhưng mà vấn đề nhiều khi khó giải quyết là vì thường bệnh nhân đã bị nhiễm trùng hay là nhiễm một cái virus nào đó thì mới được bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh. Cho nên lúc ban nổi lên phải xem xét nhiều về cái yếu tố bệnh học, coi thử là bệnh nhân bị bệnh gì, vi trùng học, hay là xem xét những cái đặc tính của cái rash, cái cách nó xuất hiện như thế nào và cái hình dạng như thế nào thì mới quyết đoán được cái rash đó là do thuốc hay là do bệnh nhiễm gây ra. Thì đôi khi nó cũng là do cả hai, là ví dụ như một cái số người người ta bị một cái con siêu vi tên là Epstein-Barr, cái bệnh gọi là mononucleosis, là cái bệnh thường thường những cái người trẻ hôn nhau có thể bị dễ lây, thì gọi là kissing disease, thì nó họ sưng họng, sưng hạch suốt và nóng sốt kéo dài. Nhưng mà nếu mà uống thuốc amoxicillin trong lúc bị cái con vi trùng Epstein-Barr virus này nó nhiễm, thì có thể làm một cái rash, một cái ban nó nổi lên, là mặc dù là nếu mà không trong những cái trường hợp khác uống cái thuốc đó thì không có cái ban, mà cũng như là nếu mà bị cái bệnh đó mà không có uống thuốc amoxicillin thì nó có thể người bệnh họ không có cái rash đó. Thì cái ban mà thường thường cái rash mà người ta được mô tả như là trong trường hợp mà do thuốc gây ra thì người ta sử dụng cái từ gọi là mobiliform, có nghĩa là một cái ban mà nó giống như là cái bệnh ban đỏ do con siêu vi ban đỏ gây ra. Cái hình dạng nó giống như vậy. Và thường thường nó xảy ra ở thân mình trước tiên, rồi sau đó thì nó mới lan ra tứ chi và lan ra tới lên cổ. Mà thường thường nó là phải, bên trái đều có và giống nhau, hình dạng nó đối xứng. Thì cái ban đó người ta thể nhận xét là nó phẳng, có nghĩa là mình sờ lên, nếu mà mình nhắm mắt mình sờ thì mình không có thấy. Hoặc là nó cồm lên, mình sờ mình thấy nó nổi lên, từ tiếng Anh gọi là papular rash. Nó giống như những cái mề đay mình sờ thấy nổi cồm lên. Và nó là có thể là màu hồng hay là màu đỏ rực hơn. Và có khi những cái hình dạng như là cái vòng tròn hay là nó có một cái chấm đỏ ở trung chung quanh thì bao quanh bằng một cái vòng màu đỏ khác. Giống như cái hình dạng của một cái mục tiêu mà bắn. Thì gọi là cái target toy, là giống như cái target. Và nếu mà những cái ban như vậy, chúng ta lấy cái ngón tay chúng ta đè lên, thì lúc mà đè xuống cái da đó thì cái ban nó sẽ mất cái màu đỏ và nó trắng bệt ra. Và từ tiếng Anh người ta gọi là blanching. Thì tuy nhiên thì có khi nó lại là màu tím, là vì nó có những cái mạch máu ở dưới da nó bị bể. Thì chúng ta đè xuống thì những cái vết tím đó nó vẫn còn. Và lần đầu tiên mà khi mà cái người bệnh nhân bị một cái drug rash, bị một cái ban mà do thuốc đó xảy ra với là một cái loại thuốc lần đầu tiên mà họ uống, họ chích, thì cái ban này nó xảy ra chừng 1 tuần hay là 2 tuần sau khi dùng thuốc. Nhưng mà có khi thì sau khi thuốc đã ngưng rồi, cả 1 tuần sau, có thể đến thời gian đến cả tuần sau thì cái ban nó mới xuất hiện ra. Nhưng mà nếu bệnh nhân trước đó đã có từng tiếp xúc với cái thuốc đó rồi, nghĩa là cái cơ thể bệnh nhân họ đã được nhạy cảm hóa với lại cái chất thuốc đó, thì khi mà lần thứ nhì, lần thứ ba mà họ tiếp xúc với thuốc đó thì cái rash do cái thuốc đó xảy ra sớm hơn. Có thể là dùng thuốc 1-2 hay là 2-3 ngày sau là ban đã nổi lên. Và trường hợp như chúng ta đang nêu ở đây, ví dụ như trường hợp chúng ta bàn ở đây, bệnh nhân uống thuốc đã được 4 tuần và sau đó để ngưng 2 tuần không uống thuốc, mà nếu lúc đó mà có một cái rash nào nó mới nổi lên thì nói một cách chung chung thì có lẽ nghĩa là một trường hợp như vậy mà nó chỉ nổi lên ở trên mặt thôi, thì có lẽ là cái rash đó, cái ban đó không có phải là do thuốc gây ra. Ngoài ra một số thuốc như là kháng sinh tetracycline hay là một cái loại sulfamide, sulfonamide, hay là một số thuốc trị bệnh tâm thần, hay là một số thuốc lợi tiểu người già có thể xài, thì những cái người đó khi mà họ uống những cái thuốc đó thì khi mà họ ra nắng hay là ra những cái ánh sáng nhiều thì họ có thể cái da của họ nổi một cái ban, một cái rash lên và nó làm nám da. Nhưng mà không phải là vì họ dị ứng với thuốc, mà những cái trường hợp đó, những cái thuốc đó nó tác dụng, nó làm cho cái da nó nhạy cảm với ánh sáng và do đó nó gây viêm ở trên cái da đó lúc mà ánh sáng nắng chiếu vào. Và từ tiếng Anh gọi là photosensitivity. Photo có nghĩa là ánh sáng, sensitivity có nghĩa là nhạy cảm. Bây giờ nói chung là một người nổi ban ở trên mặt thì tất nhiên chúng ta không có thấy bệnh nhân, thì chúng ta không có thể nói là cái người bệnh nhân nó có gì. Nhưng mà mình bàn chung thì nó có thể có nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như phụ nữ có thể dùng một cái chất nào đó và thoa lên trên mặt và cái gây ra cái viêm da sau khi cái da tiếp cận hay là tiếp xúc với cái thuốc đó. Một số mỹ phẩm có thể làm cho da viêm. Và từ tiếng Anh người ta gọi là cosmetic dermatitis, là viêm da do mỹ phẩm. Vì cái mỹ phẩm đó nó gây khó chịu trực tiếp, ví dụ có là một cái chất gì đó nó làm irritant, làm khó chịu cái da đó. Nhưng mà nếu mình đi thử, bác sĩ thử allergy thì sẽ không có thấy dị ứng với cái chất đó, nhưng mà nó làm chỉ làm da khó chịu, gọi là irritation. Hoặc là do cái thuốc đó nó gây một cái phản ứng dị ứng thật sự, có nghĩa là xuyên qua những cái phản ứng của những cái tế bào mà nó được sensitize, nó được làm cho cơ thể nhạy cảm với lại cái thuốc đó. Thì khi đó thì gọi là allergic reaction. Và những cái sản phẩm đặc biệt là những cái sản phẩm mà có chứa dầu thực vật trích tinh từ thảo mộc. Ví dụ như những cái nước hoa, thường gặp những cái nước hoa mà người phía nam của lục địa châu Mỹ người ta dùng, ở trong đó có sức, có nhiều cái chất giống là nước chanh, vỏ trái chanh hay là trái cam, hay là có những cái chất thực vật ở trong đó, thì nó có thể gây phản ứng lúc bệnh nhân thoa lên mặt và ra ngoài nắng, và nó tạo ra một cái effect, một cái hiệu ứng gọi là phototoxic reaction. Reaction là phản ứng, toxic là độc, mà photo là do ánh sáng. Trong những cái thực vật đó có những cái chất gọi là fluorocoumarin. Và trong cái nhóm đó thì có một chất gọi là soralen, là đặc biệt là nó có ở trong cái trái chanh, trong parsley, celery hay là trong củ cà rốt. Nó làm cho tế bào da nó nhạy cảm với tia cực tím sóng dài ở trong ánh sáng. Và nó tạo nên cái bệnh viêm da. Thì những cái bệnh viêm da này thì gọi là viêm da do thực vật và ánh sáng, có cần vừa có cái chất ở trong thực vật mà vừa có chất có trong ánh sáng thì mới tạo ra được, gọi là phytophotodermatitis. Phyto là thực vật, photo là ánh sáng, dermatitis là viêm da. Thì dân Á Châu chúng ta vì cũng là một ví dụ, hay trồng ở trong nhà một cái cây là cây sung, có lẽ là vì cái từ sung, cái tiếng sung nó đi giống như trong sung túc, hay là sung mạng, mà chúng ta muốn sung túc thì chúng ta thích trồng cái cây sung ở trong nhà. Từ tiếng Anh gọi là fig tree, fig là F-I-G, là nó có cái trái sung. Và đây cũng là một cái nguồn gốc làm có cái chất soralen thường gặp và nó dễ gây cái viêm da trong ánh sáng cho những người Á Châu, Á Đông. Và những cái nơi nóng ẩm ướt như là hồ bơi có thể làm phản ứng dễ xảy ra hơn. Thì da có thể bị đỏ, lúc đầu có thể là nó nổi bong bóng, nứt nẻ và sau đó nó sầm đi. Khi mà lành thì nó thành một vệt đen nâu và hàng tháng trời. Thì cái việc da ở những cái vùng này sầm đi sau khi lành là cũng là do một cái cách mà cái cơ thể của chúng ta nó phản ứng một cách khôn ngoan, là ví dụ như nó biết cái da đó, cái vùng đó đã từng bị tia cực tím ở trong ánh mặt trời làm hư hại, thì cái cơ thể nó phản ứng bằng cách tích tụ cái melanin, là một cái chất làm cho sầm da lại để che chở cái vùng da đó khỏi cái tác dụng của tia cực tím. Tuy nhiên nó là về bất tiện về vấn đề thẩm mỹ, là mình chúng ta có một cái vết sầm ở trên mặt. Và vết sầm da này đôi khi nó kéo dài lâu, có thể là cũng không, nó không có biến mất. Và trường hợp hiếm hơn thì cái da nó hư hại và có thể sinh ra thẹo lúc nó lành. Và ở trẻ con, ví dụ như là trẻ con nó chơi với mẹ nấu hay là nấu ăn có nước chanh từ trên bàn tay người mẹ, là trên cái bàn tay của đứa nhỏ, nó bôi lên mặt và khi nó đi ra ngoài phơi nắng thì cái trên mặt có bị cái phản ứng sưng đỏ lên theo cái hình dạng của cái bàn tay. Và trong những cái trường hợp nếu mà cái người khám bệnh họ hiểu lầm, họ định bệnh sai, họ thấy nghĩ tới là cái đứa trẻ đó nó bị bạo hành, hay là ví dụ như bị người ta tắt tay nó, bị abuse. Riêng về những cái trường hợp phụ nữ bị nám mặt do cái phản ứng là phytophotodermatitis, có nghĩa là viêm da thực vật của ánh sáng, thì quý bà có thể dùng những cái mỹ phẩm để làm da bớt nám đi. Nhưng mà lúc dùng những cái mỹ phẩm như đó, chúng ta cũng phải rất cẩn thận vì có thể gây ra phản ứng khác. Có thể là cái da của những cái người đó họ nhạy cảm hơn người khác. Và nên tham khảo với bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa da. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái số trường hợp mà cũng liên hệ tới cái viêm da do liên hệ với ánh sáng, là một số bệnh nhân nhưng mà thường là đàn ông trung niên trên cái tuổi 50. Người ta bị da nổi mẩn đỏ, ngứa và dài ra ở những cái vùng mà có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng nhân tạo mạnh. Ví dụ như mặt mũi, nhưng mà cái bóng của cái mũi, cái chỗ cái mũi nó chiếu xuống thì không bị, nhưng mà chóp mũi thì bị. Hay là hai cái vành tai, nhưng mà cái phía sau vành tai thì không, là những cái nơi đó là những cái nơi mà bị ánh sáng chiếu vào, nắng chiếu vào, hay là hai cánh tay. Thì những cái bệnh nhân này họ nhạy cảm với ánh sáng, từ tiếng Anh cho vấn đề này gọi là photosensitivity. Và cái bệnh này gọi là cái viêm da mãn tính do nhạy cảm với ánh sáng, là tôi xin tạm dịch cái từ tiếng Anh gọi là chronic photosensitivity dermatitis. Dermatitis là cái da nó bị viêm, và photosensitivity là do nó nhạy cảm với ánh sáng, và chronic là mãn tính. Thì có thể là người ta dùng những cái thuốc corticoid là để nó giảm cái hiệu ứng viêm, hay là những cái thuốc khác. Mà bình thường thì nếu mà đội nón có cái vành rộng, mình tránh nắng lúc mình đi ra trưa, nắng quá mạnh, hay là dùng những cái kem chống nắng mỗi lần đi ra ngoài, hoặc là mặc áo tay dài, mang găng tay lúc ra ngoài, thì những biện pháp như vậy có thể làm giảm bệnh do cái ánh nắng này rất nhiều. Bây giờ cuối cùng là có những cái rash nổi lên mặt do những cái lý do khác như là bệnh ngoài da, có thể biểu hiện ở những cái vùng da khác, là không những là bị trên mặt còn chỗ khác, những cái người bị lát hay là những cái người bị cái bệnh seborrhea là cái da họ bị một cái chất nhờn, hay là lang ben do nấm thì những cái đó nó cũng có thể gây cái vết ở trên mặt. Hoặc một số bệnh như là một cái bệnh gọi là lupus, thì ở trong đó là vì cái viêm những cái mạch máu nhiều nơi ở trong cơ thể thì không những họ bị nổi ở trên mặt, một cái rash hình như cái hình con bướm, họ còn có ảnh hưởng tới đến những áp huyết hay là những cái mạch máu đi đến những cái bộ phận khác như là thận này kia. Thì những cái bệnh như vậy thì cần phải bác sĩ tổng quát khám và đi đến một cái kết luận mà chính xác hơn về tại sao có cái rash như vậy ở trên mặt. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền, và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết,
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Mỹ tại Nepal, bà Alaina Teplit, vừa mới gặp và chào từ biệt bà Sari Maya Thattan, người tị nạn Bhutan thứ 90.000 được tái định cư tại Mỹ. Bà Thattan và 4 người con rời Nepal vào ngày 21 tháng 9 để bắt đầu cuộc sống mới tại tiểu bang New Hampshire, vùng đông bắc Hoa Kỳ. Đại sứ Teplit đã đi thăm trại tị nạn Beldanggi của người Bhutan ở Japa trong tuần qua để thảo luận về chương trình tái định cư ở một nước thứ ba sắp hoàn tất. Tại một buổi lễ ở Tòa đại sứ Mỹ, bà Thattan chia sẻ hy vọng của bà về những cơ hội mới cho bà và các con của bà tại Mỹ sau khi đã trải qua hơn 20 năm trong một trại tị nạn. Ông Paul Norton, trưởng phái bộ của Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IOM, và ông Kevin Allen, đại diện cho Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc hay UNHCR, cùng với đại sứ Teplitz từ biệt bà Thattan. Con số tổng cộng những người tị nạn Bhutan được tái định cư tại một nước thứ ba đã lên đến 105.000 người, trong đó có 90.000 người tái định cư tại Mỹ. Hoa Kỳ phối hợp với chính phủ Nepal, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Tổ chức Di dân Quốc tế và chính phủ các nước Canada, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Anh đã bắt đầu tái định cư những người tị nạn Bhutan ở miền đông Nepal vào năm 2007. Đại sứ Teplitz nói, người dân và chính phủ Nepal đã rất tử tế tiếp nhận người tị nạn trong nhiều thập niên và việc tái định cư người tị nạn Bhutan là một trong những câu chuyện quản lý người tị nạn thành công nhất từ trước tới nay. Đại sứ Teplitz nói tiếp, tuy nhiên, chương trình tái định cư rộng lớn sắp kết thúc, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục yêu cầu chính phủ Bhutan cho hồi cư những người tị nạn muốn trở về quê, nhưng tìm một giải pháp lâu dài tại Nepal cho những người vẫn còn lại là một điều thiết yếu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bất chấp những lời xin lỗi của ông Trump, sự phẫn nộ nơi các thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục tăng cao sau khi một băng video được phát tán, trong đó ông Trump đưa ra những phát biểu sàm sỡ về phụ nữ. Trong một video khác đăng trên trang Facebook của ông, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, "Tôi đã nói lời xin lỗi. Tôi đã sai và tôi xin lỗi." Tuy vậy, tỷ phú địa ốc này vẫn tỏ thái độ thách thức và đã ra dấu hiệu cho thấy là ông sẽ dùng thời gian còn lại trong cuộc vận động tranh cử để đưa ra những lập luận chứng minh rằng đối thủ của ông, Hillary Clinton, đã phạm phải những hành vi sai trái còn tệ hại hơn nhiều đối với phụ nữ. Ông Trump nói cựu Tổng thống Bill Clinton, chồng bà Clinton mới thực sự lợi dụng phụ nữ và bà Clinton đã hiếp đáp các nạn nhân của chồng bà. Người chuyên thăm dò cử tri cho Đảng Cộng Hòa nói với CNN rằng ông Trump vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút lá phiếu của thành phần phụ nữ da trắng có bằng cấp đại học, và vụ tai tiếng mới nhất còn củng cố hơn nữa sự kiện là ông không thể nào chiếm được lá phiếu của thành phần cử tri này. Một số lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu rút lại sự hậu thuẫn dành cho ông Trump sau khi xuất hiện bằng video vừa nói. các lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết 11 người bị nghi là thành viên của một nhóm chủ chiến Hồi giáo trong một chiến dịch trấn áp đang tiếp diễn chống chủ nghĩa cực đoan ở trong nước. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh cho biết là các nghi can này là thành viên của Jumatul Mujahideen Bangladesh, nhóm chủ chiến đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Nhóm này bị quy trách nhiệm về một cuộc tấn công vào một quán cà phê ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào tháng 7 vừa rồi. 22 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có 17 người nước ngoài. WikiLeaks đã phát tán một kho email của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Những email được phổ biến hôm thứ Sáu 7 tháng 10 gồm có những bản văn của bài diễn văn của bà Clinton tại các công ty tài chính ở phố Wall. Theo tin này thì bà Clinton nói cần có một lập trường công khai và một lập trường riêng tư về các vấn đề về chính sách. Bà Clinton đã gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch vận động tranh cử vì nhận thức của nhiều cử tri cho rằng bà là người không đáng tin cậy. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa trong một thông báo nói rằng những email mới phổ biến phơi bày một nhân vật mà bà Clinton tạo ra là hoàn toàn giả mạo. Bão Matthew đã giết chết gần 900 người ở Haiti và đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất. Quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận động đất gây nhiều tàn phá năm 2010. Các video mới chiếu quang cảnh những căn nhà tồi tàn bị chóc nóc, cây cối ngã đổ và bùn tràn lên bờ từ các dòng sông. Liên Hiệp Quốc nói gần 6 triệu người dân Haiti đã bị bão tác động, 350.000 người cần được giúp đỡ ngay lập tức. Một núi lửa ở miền Nam Nhật Bản đã phun trào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay núi Aso trên đảo Kyushu đã bắt đầu phun trào sáng sớm hôm nay, làm văng những cột tro bụi và đất đá lên cao trên không. Cư dân ở thành phố Aso sáng sớm hôm nay phải chùi rửa xe cộ của họ trước đó đã bị chôn vùi dưới những lớp tro bụi. Núi Aso tọa lạc tại khu vực được coi là vòng đai lửa. Khu vực này có đến 100 ngọn núi lửa. Một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hai phần tử chủ chiến đã kích nổ chất nổ mang theo trên người ở gần Ankara hôm nay và giết chết chính họ. Tin này cho biết là hai người đã kích nổ bom sau khi nhà chức trách yêu cầu họ ra đầu hàng. Hai kẻ đánh bom tự sát được tin là gồm một phụ nữ và một người đàn ông bị cáo buộc là có liên hệ với Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. Đây là tổ chức đã phát động một cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập niên qua ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đài CNN tường thuật rằng các nghi can có mang trên người chất nổ plastic và 200 kg amoni nitrat. Nhà chức trách đang tìm một nghi can thứ ba. Một giới chức chính phủ xác nhận không có ca tử vong nào khác. Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến một loạt cuộc tấn công trong năm qua. Thực hiện các cuộc tấn công này có cả nhà nước Hồi giáo lẫn nhóm PKK. Và liên quan tới Việt Nam. Việt Nam đã gia nhập khu vực mậu dịch tự do do Nga dẫn đầu. Các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, tức là EEU, gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan sẽ có cơ hội bán hàng hóa tại Việt Nam trên căn bản ưu đãi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.